This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồi tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phòng thấp, dị ứng thượng máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 MacLeod. Ở phòng 200 Arlington, số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hoặc là người thân. Một lần nữa, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, trong chương trình lần trước thì mình cũng có đề cập một đôi điều về bệnh tim mạch mà thường như Dung thấy thì bệnh tim mạch của mình thường, nếu mà theo cảm nhận của riêng Dung đó, thì Dung thấy rằng là cái bệnh tim mạch chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi thôi, đúng không? Điều này có đúng hay không ạ?
Có đúng lắm mình Dung. Thường những cái bệnh tim mà đại đa số thì đúng những người mà lớn tuổi, nhưng mà tại vì hồi xưa đó lớn tuổi thật như bây giờ tại vì ăn uống nhiều quá. Lý do tránh mà bị bệnh tim gọi là tai biến não bị bệnh đứng tim là một là tại vì mỡ cao, đường cao và tăng sông máu cao, thì ba cái đó là đưa đến bệnh tim. Mà bây giờ tại vì ăn uống quá nhiều thành ra mình cũng thấy nhiều khi nhớ đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi thôi, 8 tuổi thôi, tuổi thượng máu cho đây nó đã mỡ cao rồi, thì những người đó mà nếu không biết nhiều khi cha mẹ tiếp tục cho ăn thì ngày nào đó khoảng chừng mình tưởng tượng nha, mỡ trong máu mình giống như là phở mình, nó phở xong đúng không, mình bỏ tủ lạnh thì mỡ nó đóng thành nồi đúng chưa, thì động mạch, cái mỡ trong máu mình nó giống như luôn, nó đóng thành động mạch mình từ từ nó kẹt. Mà nếu 5 tuổi 8 tuổi đã bị rồi mà nhiều không để ý nhiều khi đến khoảng chừng 30 tuổi là khoảng chừng 30 năm sau đi thì đương nhiên động mạch nó ngạt cứng luôn. Thế thành ra bây giờ tôi thấy có nhiều bệnh nhân tôi 28 tuổi đã bị hạ thác, tôi đứng tim 28 tuổi, có người 33 tuổi, có người 35 tuổi. Okay. Thành ra không nhất thiết là phải lớn tuổi nữa. Okay. Thứ hai nữa là cái gene làm ra, nhiều cái gene mình ba mẹ mình bị bệnh đứng tim sớm hoặc là mình có thể bị theo. Thế nhưng mà bây giờ mình có thấy đại đa số bây giờ thanh niên, thanh nữ bây giờ uống bia rượu, cái bia rượu cũng là làm cho bệnh tim. Đó, thành ra những trong thuốc lá nữa. Thành ra những cái xong rồi bây giờ cuộc sống nó quá bận rộn, nhiều khi có nhiều chuyện lo âu buồn phiền, thành ra lý do đó bởi những đứa trẻ đó không, mới sáng nay thì tôi thấy có người bệnh nhân 26 tuổi tăng xong lên 128, tăng xong lên 130 là hơn 130 là bị cao máu, thì cô ta mới 26 tuổi thôi, 126 rồi.
Có nghĩa là những cái căn một số cái căn bệnh mà mình cứ tưởng rằng trước đây chỉ dành những người lớn tuổi thì bây giờ những người trẻ tuổi cũng mắc bệnh nữa đúng không ạ?
Đúng rồi đó,
và,
đúng rồi đó.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến tim mạch thì vẫn còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà cho phép Nhung mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Tôi tên Vũ. Tôi có câu hỏi xin nhờ bác sĩ Hưng giải đáp dùm. Tôi năm nay 72 tuổi rồi. Đêm nằm ngủ đó bác sĩ, là cái chân trái lâu lâu nó giật mạnh cái đó. Thì cái đó là có bị bệnh gì và có cách nào chữa không bác sĩ?
Nó giật hay nó bị vào bẻ?
Dạ không phải bị giật bẻ, nó giật một cái.
Ok, rồi. Anh biết ốc của mình khi mà ban ngày mình làm việc đúng không thì làm cử động gì không sao hết, khi đêm nằm ngủ thì ốc mình nó có một cơ quan phát triển để làm cho tất cả mình phải nằm yên chứ không có đi đứng. Tại sao? Nếu nằm ngủ nằm trên bao, mà nếu mà trên bao mà ốc mình nó tương tự mình đi, mà nếu mình để nó đi thật thì mình người bị mộng du, thấy chưa? Lý do đó, cái cơ quan này nó ban đêm nó phát triển, nó làm việc để cho cơ thể mình nằm yên một chỗ giống bị tê liệt luôn vậy đó. Nhưng mà lâu lâu đương nhiên cái cơ quan này nó không làm việc được 100%. Lý do đó có số người mộng du nằm trên bao, thấy mình đi lắm giống như nằm trên bao thật vậy đó, đi thật cái okay. Hay là nhiều khi tay chân mình giật nhiệt nọ, cái đó anh không quan trọng, không sợ, Okay, anh đừng có gì phải lo trơn. Nhất là thường thường mới trong mức giấc ngủ đầu tiên, dù khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng đầu tiên ngủ, thường thường hay bị cái đó. Không sao, đừng có lo trơn. Yeah, cái đó bình thường này.
Dạ vâng, dạ, chắc cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, okay.
Dạ vâng, và quay quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào nếu như mà quý vị có những câu hỏi mà liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Thì bây giờ quay trở lại với bệnh tim mạch, thì một số, hồi nãy bác sĩ cũng có phân tích là một số những cái thói quen hàng ngày của mình đó, nó cũng làm ảnh hưởng đến cái những cái căn bệnh mà trước đây mà mình cứ nghĩ là ở người già. Thì giờ chưa kịp đặt câu hỏi, có một vị gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ, Nhâm xin chào, xin được biết quý danh.
Tôi tên Thắng, cô, cho tôi hỏi bác sĩ cái, một người mà đi thử máu đó, dương tính là bị viêm gan bi, vậy bây giờ có chữa bệnh hay là nó có nguy hiểm gì không bác sĩ?
Dạ, anh biết gan bi này là cái nguyên nhân số cũng rất là số 1 Việt Nam mình ung thư gan á, B là 1, C là 2, B là 3. Thì khi mà bác sĩ mà thử máu cho anh á, người ta thử căn bản trước là coi có bị A, B, C hay không. Và khi mà thử có B rồi đó, thì cách đi sâu vào là mình đếm thử coi tại B này hay C á, nó có một loại trường hợp trong bị trong quá khứ hay bị trong hiện tại. Bị quá khứ á, thì trong máu mình nó zero con, không còn gì hết, là mình không theo dõi, là đủ rồi, là không bao giờ nữa. Hiện tại đó, là số nó nhiều, thì mình phải uống thuốc. Thành ra bây giờ bác sĩ của anh khi mà tìm được anh bị B rồi đó, thì anh sẽ gọi anh trở lại thử máu B là 1. Ngoài ra thử có bị C, có bị A hay không là 2. Mà nhiều khi máu B này là gây qua đường sinh dục và đường máu. Thành ra thí dụ như đường sinh dục đi, có nghĩa là người ta phải thử cho anh luôn những bệnh liên hệ với sinh dục. Thí dụ như bệnh sida hay là bệnh chân mai chẳng hạn đi. Những cái bệnh mà là về máu đó. Okay. Chừng nào xong rồi đếm số lượng B anh hết rồi cho anh xem gan. Rồi trong máu mình á, nó có chất ung thư gan á, ung gan cái chất này tên của nó là alpha fetoprotein. Nếu ung thư gan cao lên thì chất này cao theo. Thành ra thử dành cái đó luôn. Rồi khi mà thử xong rồi kết quả ngồi xuống cho anh biết, ok, hiện giờ anh bị trong quá khứ, có nghĩa là zero, họ còn không còn gì hết. Hay là trong hiện tại, người ta cho con số. Thí dụ nó nói anh là nó anh trong người anh có ví dụ như là 10.000 con hay là 1.000 hay là 100.000 con trong một cc máu. Đó, thì tùy theo cái đó ít thì nhiều lúc em tính thêm. Mà em thấy đại đa số bệnh nhân bác sĩ mà gia đình của mình thường thường người ta không có chuyên khoa về bệnh này. Tại vì trong trường học ít ai người ta học dạy sơ sơ, tới nó không dạy BC nhiều. Bởi đại đa số bác sĩ Việt Nam, bác sĩ gia đình thường thường người ta không biết bệnh này. Thành ra nếu muốn cho ăn nhất, anh nhờ bác sĩ anh gửi anh bác sĩ chuyên khoa về gan, người ta lo cho anh. Nếu mà anh đi về cũng có an tâm. Còn nếu bác sĩ gia đình mà làm được giống như trường hợp như tôi chữa hết mấy bệnh này. Thành ra trường hợp bác sĩ bệnh nhân của tôi làm hết. Còn bác sĩ nhiều, nếu ai không làm được thì nhờ người ta gửi bác sĩ chuyên khoa gan thôi.
Dạ vâng, và nhưng thấy là vị thính giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi đã rời đường dây để có thể nghe bằng radio rõ hơn. Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello, xin lỗi phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Em Hoa ở Đà Lạt chị.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho em hỏi bác sĩ là em có một người quen năm nay khoảng 50 tuổi mà mấy bữa nay sau cái chú đó chú ấy kêu là tự nhiên cái tay bên trái chú ấy bị tê, rồi nó hơi bị ê ê bên tay trái chỗ tim á bác sĩ, không biết là anh có bị gì không ạ?
Ok. Cái dấu hiệu mà 50 tuổi là cũng là cái tuổi của bệnh tim. Tại đàn ông 50 tuổi là 1, là nhiều khi bia rượu là 2, thuốc lá là 3, mỡ đường tăng sông cao là 4, 5, 6. Là cái dấu hiệu của nó là về tế tôi diễn tả luôn ở đây ha. Tim mình nó có 4 động mạch chánh đi vào, nó đem máu cho tim mình. Thí dụ như 1 hay là 2, 3 nhánh gì đó nó bị nghẹt phần nửa đi. Lúc mà ngồi nghỉ mệt, nó ngồi chơi không thì tim đập chậm, không cần máu cũng nhiều nó cũng được rồi. Thí dụ như mình đi đứng nhiều, chạy bộ hay là khiêng đồ nặng hay là giận với bụng phiền, lúc đó thì đập máu. Tự nhiên lúc đó thì nó thiếu máu rồi, dấu hiệu của nó đó tổng quát đó, căn bản là người ta cảm thấy nặng ngực, không phải nhói ngực mà nặng ngực, giống như bệnh nhân tôi kể, giống như có người ngồi ngực tôi hay có người nói giống như con voi ngồi ngực tôi khá vậy đó ha. Rồi cảm thấy khó thở, có người đổ mồ hôi hột, cảm giác đó nhiều khi đau cổ hay tê cổ liền cánh cây cổ bên phải đưa vào cái này trái. Ok. Thì mình đang khi nó nặng đi, cái mệt quá mình ngồi nghỉ, từ từ cảm giác nó bớt đi, cái đó là tim. Ok, cái đó là tim. Còn nếu mà cánh tay trái tê không á, là mà không có cảm giác tôi vừa nói hồi nãy đó, là thường thường không phải là tim. Chừng nào đang làm việc khi độ nặng mà vừa nặng ngực, khó thở, đau cổ, đau xong rồi tức cổ và cánh tay trái, cái đó mới là tim. Nhưng mà tại anh này 50 tuổi, thành ra nhiều khi mình qua điện thoại mình không có chắc chắn lắm. Muốn chắc ăn nhất đi bác sĩ liền, nó ảnh lên tới bác sĩ, người ta khám bệnh cho, người ta làm đi làm đồ. EKG với tắt là đi làm đồ, thì cái nhịp tim, ma điện trong tim, người ta nhìn người ta sẽ biết có bị tim hay không. Mà lúc hay nhất là lúc đang bị mà đi thì nó mới chính xác. Chứ nếu tối hôm qua bị rồi, sáng nó hết trơn rồi, thì đi vô bác sĩ, lúc có thử ra nó sẽ bình thường. Đó, thì nói tóm lại là nên đi bác sĩ. Tại cái tuổi 50 tôi cũng hơi lo. Ok, thành ra đi bác sĩ nhờ người ta làm đi làm đồ cho người ta sẽ biết.
Dạ vâng, nhưng cảm ơn bác sĩ rất nhiều và vị thính giả vừa rồi cũng rời đường dây để nghe bằng radio. Và một lần nữa số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và người thân. 817-899-4110. Và quay trở lại với bệnh tim ngày hôm nay, thì với những thói quen mà có hại của mình trong ngày hôm nay khiến cho giới trẻ bị những cái căn bệnh như là tim hay là cao huyết áp, thì mình có những cái cách nào để phòng ngừa hay không ạ? Và trước khi bác sĩ trả lời cho Nhung, mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Vị thính giả vui lòng tắt cái radio bên cạnh giùm Nhung nha, thì ở trên này mới nghe được ạ.
Một câu là ở dưới cái bàn chân của em á, thì rờ vô ở dưới mấy cái ngón chân thì mình rờ vô mình thấy nó hơi đau đau, nhưng mà bây giờ hiện tại á là ở bên kế cái ngón chân út á thì nó có cái cục xương á, rồi bây giờ nó sưng lên rồi nó đỏ lên, thì như vậy xin hỏi bác sĩ là bây giờ mình có thể uống thuốc nào để cho nó đỡ bác sĩ? Dạ cảm ơn bác sĩ.
Advil Multihydrinol, mà nếu mà thường thường mà chân mà bộ bên cạnh nó bị như vậy tôi nghĩ có thể dép giày nó chặt quá. Thì nếu mà nhất là người phụ nữ khi mà mang giày mà cao gót á, cái đầu nó nhọn xuống, thành ra rồi cái chân mình nó bó với đầu chân nó bó lại nhau, thì tôi nghĩ có lẽ vậy thôi. Đó, nhưng mà còn nhiễm trùng khác, nhiễm trùng á, thường thường á, là bị trầy trước xong nhiễm trùng sau. Khác còn không thôi, nơi móng chân của mình á, nhiều khi nó đâm vô thịt mình á, thì nó đau riêng khác. Còn nếu mà là tại vì mình không nhìn qua được không, thì nếu nó đỏ không mà đau không, mà tôi nghĩ chắc có lẽ giày chặt không vậy á, thì uống thuốc đau,
dạ,
đau trước.
Dạ thưa bác sĩ, là bữa giờ thì không có mang giày nữa, với là thỉnh thoảng cũng mang những cái dép để cho nó lỏng cái chân ra đó. Nhưng mà thấy cũng 3 tháng rồi mà thấy nó cũng sưng với là nó đỏ mà nó không có hết. Dạ bác sĩ.
Ok. Thì nếu mà lâu cái đó thì tôi nghĩ nên đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ người ta, tại vì nếu mà chân mà đỏ như vậy rồi mà kinh niên á, thì có thể bị một là giày chặt, hai là bị gout. Gout là trong máu mình á, nó có chất uric acid nó cao quá, nó làm cho xuống chân, nó làm cho đỏ, sưng chân lên. Cái là bái. Không thể nhiễm trùng. Thành ra nếu mà bị chút thì tôi nói có thể đợi, nhưng mà 3 tháng nay nên đi bác sĩ cho người ta khám cho, rồi nếu bác sĩ không biết làm thì ta gọi sẽ chuyên khoa về chân.
Dạ, cảm ơn.
Nên tạm thời uống SV bộ trình thử đi. Đó, xong rồi mua đôi giày rộng ra. Cũng như là cái giày nó có chiều dài thì bằng nhau, nhưng chiều ngang nó tiếng Mỹ nó là extra wide. Extra wide là giày rộng thêm ra đó. Thì như vậy nó đỡ cấn hơn thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Không gì.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Nhung thấy có hai vị gọi vào rồi, chờ lâu đã rời đường dây rồi, vui lòng gọi lại giùm Nhung nha. 817-899-4110, thời lượng của mình còn khoảng 15 phút cuối nữa. 817-899-4110 và mời bác sĩ Đặng Thiện Hưng.
Okay. Giờ nãy đó tôi vừa kể cho những dấu hiệu mà có tim, cái người nãy hỏi đó không, nhưng mà mới nhất đây á, một cái trường đại học Bạch Giao là nó tiếng của nước Mỹ này á, nó nghiên cứu cho một tròn gần như là có mấy ngàn người phụ nữ thôi. Người phụ nữ này á, là dưới 55 tuổi. Đó, trả lời Minh Dung nói hồi nãy đó là 55, mình tưởng là 55 trở xuống là rẻ trong không? Thật sự 55 tuổi trở xuống cũng rất nhiều người bị bệnh tim. Thì đặc biệt á, nó thống kê cho thấy là năm những người mà bị tim về phụ nữ đó, thì 30% người ta trước khi bị đứng tim, người ta đi bác sĩ gia đình thôi, mà phần nửa bác sĩ gia đình là tìm thì không ra bệnh. Tại vì như tôi nói vừa, thường thường á, dấu hiệu của tim là vừa nãy là tức ngực, là khó thở, rồi nhiều khi đổ hồi hộp, rồi cảm giác đau lên con cổ qua cánh tay trái. Nhưng mà những người phụ nữ á, thì 5% điều bao trong một phần trong người ta đó, người ta không có cảm giác đó. Mà nhiều khi người ta vô, người ta nói là tôi đang không tiêu, là một. Không thôi nữa, nhiều khi người ta nói là tôi vào hay là tôi khó thở, okay? Hay là tôi bị đau bụng. Okay? Có người thì nói rằng tôi cảm thấy sao tôi hồi hộp, giống như tôi cảm giác gì tôi không ổn. Đó, thì nhiều khi bệnh người phụ nữ người ta kể cho mình những cái dấu hiệu mà bác sĩ nghe đó thì nó không có giống lắm. thành ra bởi vì là dưới gì đó đó mà đại là phần nữa bác sĩ người ta không tìm bệnh. Ok, có người thì nói là tại sao những người tim tôi cảm thấy tim nó đập không đều. Ok, thì những cái mà tim đập không đều là một nè, hay là khó thở là hai, thì cái đó đó là mình có thể nghĩ đến tim. Còn ngoài ra nếu nó ăn vô ăn không tiêu hay là như bị buồn nôn thì bị đau bụng thì không bác sĩ nào mà được nghĩ là bị bệnh tim hết trơn đó. Ok, đó không thôi nữa, người ta vô người ta nói là cái vai đau hay là cổ đau. Còn cổ đau á thì mình nghĩ giống tim đúng như nãy, nhưng nó vai đau, thành ra nhiều khi không liên hệ với tim. Cái gì đó đó mà đọc được, như nó nói là những cái nghiên cứu này nó là 62% những người đàn bà có dấu hiệu đó, mà đi bác sĩ á thì bác sĩ nó nghe tại tưởng không phải bệnh. Thành ra đó quan trọng nhất á là gì, những lý do có nghĩa là nếu ví dụ như một người 50 tuổi mà khỏe mạnh hết, không bị mỡ đường không bây giờ hết, mà cảm giác nói như tôi đi, nói vô nói là bị đau bụng thì tôi nghĩ không phải tim. Nhưng nếu người phụ nữ có những cái bệnh mà đưa đến tim, giống như là gia đình bị bệnh tim này là một nè, nhất là cha mình bệnh tim mà lúc còn trẻ là 40-50 tuổi bị tim là một nè, vậy là do gen làm ra, đường cao, mỡ cao, tai trong máu cao, có những lý do là hút thuốc lá và bia rượu. Tại đàn bà bên đây cũng hút thuốc lá bia rượu giống như nhiều lắm. Thế ra những người phụ nữ nào mà có những cái bệnh mà có thể đưa đến tim cộng thêm những dấu hiệu tôi vừa tả nãy đó, thì cho bác sĩ biết tôi nghĩ rằng tôi có thể có tự tìm nhờ bác sĩ dầm làm cho tôi định tâm đồ. Cái định tâm đồ rất là đơn giản, cái máy gắn vô ngực đo cái cho mình 5 phút là xong liền à, tốn tiền 4 mấy đồng 500 đồng cùng thôi. Thành ra nếu mà mình nghe đài này xong đúng không, mà lỡ có những cái thì lúc đi bác sĩ nhắc bác sĩ cho tôi muốn sẽ làm cho định tâm đồ, để trường hợp đó rủ có chuyện gì cái thì bác sĩ mình ta cũng biết để chữa bệnh cho mình. Chứ nếu mà lỡ về nhà mà lỡ bị cái thì thường 50% những người chết ở nhà, tại vì khi đuối không kịp.
Dạ vâng. Và cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những thông tin bổ ích vừa rồi. Và cho những mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin được biết quý danh.
Ồ, em tên là Chủ Sinh. Em hỏi, chào bác sĩ, cho hỏi. Mẹ em cách đây vài hôm, mẹ em cũng khoảng là 78 tuổi rồi. Mẹ nói, mẹ ngủ mà xong mà sáng dậy, xong rồi cái lưng của mẹ bị tê mà đau lắm. Là lý do tại sao bác sĩ?
Cái đó thường thường mình nằm xuống ngủ mà băng bà đêm mà nằm ngủ xuống thức gì mà đau lưng á, tôi nghĩ chắc cái nệm. Tại vì cái lưng mình á, mình thấy cái lưng nó không phải thẳng băng mà nó có cái đường cong, đúng không? Cong thì giống như cái lưng ông vậy đó, đúng không? Thì khi ngủ á, cái nệm mình phải ôm cho cái lưng mình. Ok, rồi mình nằm nghiêng qua
thì cái
nệm
mình phải ôm mình luôn. Bị tê đó.
Ok, tôi hiểu. Thành ra tôi nghĩ quan trọng nhất là coi được cái nệm cho mẹ. Ok, nếu cái nệm mà cứng quá ra phải mua mình nệm chút xíu, hay nệm mềm quá ra thì mua nệm cứng chút xíu. Hay nhất là đi Costco nó bán cái nệm cái miếng wood nó gọi là memory foam nó có dày lắm, khoảng chừng 6 inch á, thì khoảng chừng tôi nghĩ chừng 100-200 thôi à, đi Costco qua mặt hay đâu cũng có trơn á, mua đó để lên giường cho mẹ, xong mình lấy trong trầm lên thử về đi coi đỡ đau hay không. Sáng giờ có đau á là uống Advil Motrin Tylenol thôi đó, mà nếu mà sáng giờ đau lưng tôi nghĩ chắc nệm cũng vậy đâu.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Không gì.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin được biết tên và câu hỏi ngày hôm nay.
Tôi tên là Sơn ạ. Hello.
Dạ xin mời chú đặt câu hỏi ạ.
Tôi cái chân bên trái tôi đã mỗi lần đi nó bị đau nhức dữ lắm. Mà có đi khám bác sĩ rồi thì cũng không tìm ra được nguyên nhân, thì xin hỏi bác sĩ nó bị sao ạ? Dạ.
Anh bị cái lòng bàn chân hay sao? Hay bị cái gì đau chứ nào?
Không, coi như nó mỗi lần mình đi nó đau từ trên thông mình đi xuống cái chân luôn á.
Từ đâu xuống chân?
Từ bên hơi từ ở hông á.
Hông xuống chân luôn, nguyên cái chân luôn đó hả?
Dạ.
Có lẽ là thần kinh tọa đó. Tại vì cái lưng cái bệnh này tôi hay giảng nhiều lần lắm, nhưng đại khái là vậy, đi xương sống mình nó cụ những cái cục sụn, rồi thần kinh từ xương sống nó đưa ra cả chân mình, chân trái chân phải mình, cơ thể mình. Những cục sụn nó bị sụp, nó cấn thần kinh, thành ra đau của nó từ ở trên bên hông đi xuống. Thành ra khi mà vô, nếu bác sĩ không kinh nghiệm nói đau chân không, ta khám chân không, không có gì trơn á, thật sự cái thần kinh nó bị, mà không phải cái chân nó bị.
Lần này bác sĩ cũng cho tụi em đi chụp hình rồi đó.
Chụp hình đâu?
Tới chuyên khoa luôn rồi đó, mà sao không tìm không ra.
Chụp hình đâu?
Dạ.
Chụp hình chỗ nào? Dạ. Cái gì?
Mà bác sĩ cho đi chụp hình á.
Tôi hiểu chụp hình ở đâu và loại chụp hình gì. Ok, cái hoạt động chụp hình
thôi.
Là chụp hình cái xương sống, cái chỗ xương sống mình, cái chỗ mà lưng ngay lưng mình, lưng giữa mình, lưng dưới mình. Ok, và chụp MRI. Nói là tôi muốn chụp MRI mà cái xương sống tôi ngay cái khỏi mà cái lưng quần mình á, chụp ngay chỗ đó đó thì sẽ thấy được. chứ đừng chụp bên chân, chụp bên chân không thấy, chụp ngay xương sống mình á, chỗ lưng
không, lưng có như họ, họ chụp từ từ ở trên hông á, để họ chụp xuống dưới.
Không phải, cái đó là chụp ở chân. Tôi nói là không phải chụp ở chân mà chụp xương sống. Cái em ai, em ai xương sống lưng sẽ thấy được cái cục sụn bị sụp. Thằng kia có lẽ liền nè, nhờ bác sĩ làm chụp hình đó đi.
Nhưng mà bây giờ trước mắt thì có thuốc gì cho uống đỡ được không bác sĩ?
À, bây giờ thì đương nhiên nếu mà mua, nếu mà không toa thì chỉ có mua Advil Motrin vậy thôi, chứ đâu không làm được gì khác trơn á. Tylenol. Advil Motrin, nhưng mà khi đúng bệnh đó rồi đó thì bác sĩ chuyên khoa người ta cho thuốc. Hay như thường thường tôi cho thuốc mà bất xương thần kinh, giống như thuốc tên là gabapentin mà chắc phải toa viết. Đó rồi cho uống thuốc chống sưng, cây xong cho chụp hình, rồi xong rồi cho chích xương sống, rồi cho tập là vật trị liệu. Thành ra khám bệnh này không có đơn giản mà phải nhiều cách chữa như vậy đó. Nhưng quan trọng nhất của anh là anh phải nói bác sĩ cho tôi chụp hình MRI, MR đi ngắn cái xương sống tôi, cái xương lưng tôi sẽ thấy được chỗ đó.
Cảm ơn bác sĩ nha.
Không chưa?
Và cho Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ. Chào bác sĩ.
Chào anh.
Cho hỏi là cái mi mắt phía dưới, phía bên tay trái đó bác sĩ, khoảng tháng này nó cứ giật hoài, không biết bị lý do sao vậy bác sĩ?
À, cái đó không sao hết trơn á. Tại vì mi mắt mình á, mình chung quanh nó có cơ, giống như mình lâu lâu mình phải chớp mắt một lần để cho giống như bụi bặm gì nó ra này nọ. Cái trường hợp anh á, là mắt mình không cần chớp, nhưng tự nhiên thần kinh chỗ đó nó làm cho mình mắc giật chỗ đó. Ok, thành ra cái đó là không có nguy hiểm. Ok, cái không gì phải nói trên đây. Trời, mắt của mình lo nó dùng như là mắt ra gèn đỏ, ok, hay là bị mắt giống như là ánh nắng rọi vào, đỏ là một, nắng rọi vô nhất là hai, nó mờ mắt là ba, những cái hiệu đó là còn quan trọng, còn mấy mắt mấy giật này là không gì phải lo.
Dạ, cứ hoài vậy không nguy hiểm là bác sĩ.
Dạ. Không nguy hiểm hết trơn á. Dạ, nếu muốn thì đi bác sĩ, người ta cho uống thuốc cho cái cơ bất giật thôi, chứ thật sự đối tôi nó không quan trọng phần nào, không nguy hiểm.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Không chị.
Dạ vâng, và thời lượng của mình còn khoảng 5 phút cuối nữa thôi. Quý vị nhanh tay gọi vào nếu có các câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân nhé. 817-899-4110. Và khi nãy quý vị thính giả vừa rồi mới hỏi là giật cái mí mắt á, thì Nhung mới nhớ, Nhung không biết là bác sĩ còn nhớ hay không. Mà ngày hồi đó đó, khi mà Nhung còn ở Việt Nam đó, thì những người lớn á, hay nói là mỗi lần giật mà mắt trái hay mắt phải á, mình coi cái giờ nào, hình như là nó có một cái sự việc gì nó xảy ra. Nhung không nghĩ là bác sĩ tin vào điều này. Nhưng mà hôm nay thì nghe bác sĩ phân tích là do là một cái cơ nó giật, nhưng mà cũng không có nguy hiểm đúng không ạ? Đúng không?
Đúng rồi. Không thì cái anh kia thì nói nhiều khi thần kinh mắt làm, còn Minh Dung mà giật Minh Dung bị có lẽ nhiều khi để lông nhau nhiều quá, Minh Dung bị giật khác nhau, không sao.
Dạ, không có đâu ạ. Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Alo, dạ chị Minh Dung có phải em không?
Dạ đúng rồi.
Xin dạ, được. Chào bác sĩ Hưng. Dạ chào chị Minh Dung. À, bác sĩ Hưng cho hỏi sao hai cái miếng cái quằn mà mở vậy bác sĩ? Không biết cái đó là hiện tượng của cái bệnh gì hả bác sĩ?
Ok. Cái đó đó là đúng cái bịt mắt á, cái đó cái dưới hai cái mắt mình nó có cái hai cái bị gì đó, cái đó rất thông thường xảy ra cho người lớn tuổi là một. Cái đó là một là mở động từ từ. Ok. Thứ hai nữa là chung quanh chỗ đó nó có những cái tĩnh mạch. Thì nhiều khi mình mất ngủ á, hay mình suy nghĩ nhiều quá đó, thì cái tĩnh mạch chỗ đó nó phồng lên, nó làm cho quầng mắt chỗ đó và cái bịt phồng lên. Thành ra một trong những cái giả phẫu mà thẩm mỹ mà nhiều nhất của thế giới này là một bịt mắt đó. Ok. Thì thật sự không có bệnh, cái đó là bình thường thôi. Ok, muốn làm á thì đi bác sĩ giả phẫu thẩm mỹ, người ta cắt cho mình thôi, chứ không làm gì hết trơn á.
Có thuốc nào uống cho nó tan mỡ đó không bác?
Không làm gì được đâu. Có người thì nhiều khi nếu chìm đá, ví dụ như có chủ nhật thứ bảy mình đi tiệc tùng vậy đúng không, nếu muốn làm đẹp chút xíu á, nhiều khi chìm đá vô thì cái chìm đá nó làm cho sẹp bớt chút xíu thôi, nhưng cái đó là về sắc đẹp, về bề ngoài chứ không có về nguy hiểm. Bị khoa.
Dạ, vậy hai bác sĩ. Dạ, ở trên cảm ơn bác sĩ.
Không chứ.
Tự có thuốc thì uống bác sĩ chỉ dùm.
Dạ, không có.
Và những mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Vị thính giả rời đường dây rồi, xin mời một người khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin được biết quý danh.
Hello, có nghe không?
Dạ, đúng rồi ạ.
Hello.
Dạ, Nhung đang nghe rất rõ đây ạ.
Chú Hai đây, chào bác sĩ, chào cô Nhung.
Chào anh.
tôi có uống cái loại thuốc này, hỏi bác sĩ xem coi cái thuốc này có phải cứ giữ nước hay không mà chân nó sưng rồi nó phù. Atovastatin.
Kể đi.
Bác sĩ nói sao?
Anh nói tiếp tục đi, nói đi.
Atovastatin, mà cái uống cái thuốc này thì thuốc mỡ mà...
Tôi biết rồi, để đọc hết tên đi. Đọc hết,
không biết sao
thuốc đi.
Có giữ nước không mà cái bàn chân nó láng lên.
Ok, anh ơi, đọc hết tên thuốc đi xong tôi nói anh nghe luôn một lượt.
Atovastatin.
Tôi biết rồi, đọc thứ nhì, tên thuốc thứ nhì đi.
Có thứ đó thôi.
Anh nói anh uống thuốc tất cả mà.
Không, có thứ bác sĩ, có thứ đó thôi.
Ok, cái thuốc mỡ, thuốc đó là không ảnh hưởng qua phù thủng anh nhiều lý do lắm. Một là bị thận yếu là một, hai là thận bất đạm là hai, hay là gan yếu là ba, và bú cổ ít nhiều là bốn. Ok, thì khi anh bị chừng nào anh uống thuốc cao máu á, có loại cao máu, cái loại của nó tên là calcium channel blockers, cái đó mới làm xương chân, phù thủng chân. Còn ngoài ra những thuốc anh kể, thuốc hồi nãy anh không có gì hết. Bây giờ anh đi bác sĩ ha, ngày mai đi bác sĩ liền, nhờ người ta thử hết, thử gan, thận, nước tiểu và bú cổ, chắc chắn sẽ tìm ra bệnh nhanh thôi. Ok, cái đó là trường một trong đó. Không thôi nữa, có những người chứ nếu mà hai chân mà bị sưng một lượt hơn á là do những bệnh tôi vừa nói. Còn nếu mà một chân mà sưng không á là nhiều khi một cái tĩnh mạch nó bị động mạch nó bị nghẹt. Nếu mà bị nghẹt thì là máu nó xuống được nhưng không lên được, thành ra nó bị sưng chân. Nếu bị bục một bên. Ok. Nhất là những người
cảm
không thôi
nữa
là sao anh?
Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô Nhung.
Dạ. Cứ đi nhà bác sĩ ngày mai đi ha. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, và thời lượng của mình cũng đã hết rồi, thì Nhung nghĩ rằng là căn bệnh tim mạch có những cái câu hỏi thì mình sẽ tiếp tục vào trong tuần sau nhé.
Ok bác Nhung.
Dạ vâng, và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Nhung, cảm ơn vì tham dự trưa nay, xin hẹn cho tuần sau. Chào bác Nhung vị.
Và cảm ơn bác sĩ rất nhiều, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.